Ở đây Ngài mới dẫn nè, cái người mù như vậy đó, nếu mà khi mà được mắt sáng trở lại thì thấy cảnh vật ở trước, thì vậy thì gọi là sao đây? Chẳng lẽ là gọi con mắt thấy? Mắt đã hư trước rồi, phải không? Mà cái điều này thì ngày nay là khoa học tiến bộ thì thấy rất rõ, phải không? Những người mù gắn thủy tinh đó, mổ gắn thủy tinh rồi thấy trở lại, thì vậy làm sao? Vậy là đâu phải con mắt thấy, phải không? Rõ ràng là cách thấy, cái tánh thấy nó không có mất, chỉ là cái cơ quan con mắt nó hư thì nó không có phát hiện nó con mắt gì thôi. Nó, cho nên đây Ngài mới dẫn rõ ràng như vậy thì chứng minh cái thấy nó không phải là con mắt mà tâm thấy, phải không? Vì vậy cho nên nó là cái thấy nó không bao giờ mất. Đó, đó là để muốn chỉ rõ, phải không? Ở trong này á, nó có cái nghĩa là thường hiện hữu nơi mình mà mình nghĩa là không nhớ. À, mà mắc kẹt nơi căn và trần, cho nên rồi bị mắc kẹt nơi căn và trần đó. Do đó mà khi mà có căn trần nó rõ ràng á thì mình thấy như có, còn căn trần mà nó hư hoặc là nó thiếu nó kém thì mình thấy như không có, thì đó là theo cái lưu chuyển. Còn nếu mà khéo vượt khỏi căn và trần đó, không, cũng như thấu qua được cái tối và cái sáng, tức là cái cảnh bên ngoài đó, thì cái tánh thấy nó vẫn luôn hiện hữu. Tánh thấy nó không bao giờ mất. Cái căn nó đâu có che mờ được, cái trần nó cũng đâu có làm được cái tánh thấy đó. Nhưng mà Ngài Đức Phật nói như vậy mà ngày nay Ngài vẫn còn chưa ngộ. Thì chỗ này rõ ràng là như vậy, nếu mà mình kinh nghiệm thấy rõ. Bởi vậy mà ngày xưa khi mà Ngài Tổ Nguyên đó, Tổ Nguyên tất nhiên là vị thiền sư, mà khi mà Ngài tham thiền với Ngài Thiền Sư Đại Huệ ở tại Vân Môn, thì một hôm Ngài đang ngồi cái thấy vị tăng ở đằng trước, Ngài khiêu cái tem đèn lên. Ngày xưa đó đốt đèn dầu đó, tức là khiêu cái tem đèn lên để mà mồi đèn đó. Thì khi mà thấy vị tăng khiêu tem đèn để mà thắp đèn đó, thì Ngài Tổ Nguyên Ngài liền tỏ ngộ. Ngài tỏ ngộ Ngài mới làm bài kệ gọi là dịch khởi đăng lai thị quả, lịch kiếp vô minh chiếu phá, quy đường chàng kiến thánh tăng, kỷ hồ đương diện tạ quá, bất tạ quá thị thẩm ma, thập ngũ niên tiền kỳ đạt, y tiền chỉ thị giá cá. Tức là khiêu lên thì đèn ấy là lửa, vô minh nhiều kiếp soi vỡ, tức ngay đó là soi vỡ vô minh. Về nhà đụng gặp thánh tăng, tưởng chừng ngay mặt lầm qua. Ngay đó là trở về nhà liền, gặp thánh tăng liền, nhưng mà tưởng chừng như là ngay mặt lầm qua. Rồi chẳng lầm qua là cái gì? Tức ngay đó mà chẳng lầm qua là cái gì? 15 năm trước lạ kỳ, như xưa chỉ là cái ấy. Ngay đó mà không lầm qua thì cái gì? Liền ngộ là từ trước tới giờ cũng chỉ là cái ấy thôi, nhưng mà 15 năm trước chưa ngộ thấy nó lạ kỳ. Phải không? Như vậy thì thấy vị tăng khiêu đèn thì liền tỏ ngộ. Vậy là cái ngộ đó ở đâu? Không lẽ là ở cái đèn, phải không? Cái đèn ở tuốt bằng xa mà Ngài Tổ Nguyên Ngài ở đây Ngài thấy mà Ngài tỏ ngộ. Vậy thì cái ngộ đó ở cái đèn hay là ở đâu? Nếu mà nói là cái thấy là con mắt, hay là cái thấy là ở ngọn đèn, phải không? Cái đèn ở đằng xa là có dính dáng gì? Cho nên ngay đó mà không khéo thì lầm qua thì vô minh nó là phủ, còn chợt sáng lên á thì sao? Thì từ trước tới giờ đó là cái ấy nó ở nơi mình thôi, chứ không phải là cái đèn ông tăng thấp ở đằng xa kia có dính dáng gì đâu, phải không? Nhưng mà đó chỉ là cái gợi thôi, còn cái chỗ ngộ là ngay chính mình. Cho nên tỏ ngộ rồi á thì coi như là mình mới thấy rõ cái đó là cái mình từng sống hàng ngày, phải không? Chứ không đâu khác hết. Như vậy thì nghĩa là khiêu đèn. Khiêu đèn thì khiêu ở đằng xa, mà ở Ngài Tổ Nguyên ở đây thì Ngài ngộ. Vậy thì cái đèn đó nó có làm mươi lầm được không? Cái đèn ở đằng xa có gì làm mươi lầm? Như thì tại sao mà Ngài Tổ Nguyên Ngài tỏ ngộ, còn ông Tăng đó thì ông lại không ngộ? Ông khiêu đèn mà không ngộ, còn Ngài Tổ Nguyên thì Ngài lại ngộ. Thì như vậy để cho thấy rõ đó là tại vì cái chỗ lầm của mình vậy thôi, chứ còn không phải là nghĩa là cái ngộ đó ở chỗ cái đèn. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói rõ, nghĩa là cái đèn nó chỉ làm hiển bày cái cảnh, cái vật vậy thôi, còn cái thấy là con mắt. À, nhưng mà đó là mới là một cái lớp so sánh đầu thôi. Thứ hai là con mắt á, nó chỉ là làm sáng tỏ cảnh vật ở trước vậy thôi, mà còn cái thấy là ở đây tâm chứ không phải là con mắt. À, tâm thấy chứ không phải là con mắt. Bởi vậy cho nên khi mà đưa cái vật lên thì vừa thấy thì sao? Liền biết, phải không? Vừa thấy thì biết liền, phải không? Đó. Cho nên như vậy là ngay khi đó vừa thấy là biết liền, thì ngay đó là ngộ rõ ràng rồi. À, còn cái kia là mình còn phân chia thấy là con mắt mà biết là tâm, phải không? Đó là còn phân chia cách biệt, đó là cái lầm lẫn. À, cho nên cái khéo là phải nhận rõ ngay đó thì thấy được ý Phật, phải không? Nhưng mà ngay đó ngày nay ngày còn chưa có sáng được. Cho nên ở đây A Nan tuy được nghe lời ấy mà cùng với đại chúng miệng nghĩa là vẫn im lặng, tức là miệng im lặng nhưng mà tâm cũng còn chưa tỏ ngộ, vẫn còn mong mỏi Như Lai chỉ dạy thêm, mới chắp tay lắng lòng chờ nghe Phật thương xót mà chỉ dạy. À, thì bây giờ Thế Tôn mới duỗi cái tay nghĩa là Đâu La Miên không sáng rỡ đó, xè năm ngón ra, tức là nãy đang nắm phải không, bây giờ phải xè năm ngón ra, mới bảo với Ngài A Nan và cả đại chúng, ta ban đầu, tức là ta ban đầu khi mới mà thành đạo đó, ở trong cái vườn nai, vì năm vị tỳ kheo A Nhã Đa vân vân và bốn chúng các ông mà nói, tất cả chúng sanh chẳng thành Bồ Đề và bậc A La Hán đều do, tức là đều do bị, nghĩa là cái khách trần phiền não nó làm lầm. Các ông mà lúc đó đó, đương thời tức là lúc đó đó, nhân đâu mà tỏ ngộ mà khiến thành thánh quả, tức là đây là Đức Phật ngày mới bảo với năm vị kiều trần đó, với cả đại chúng ở đây là bởi vì đang ở trong chúng hội thì ngài nói chung hết, chứ sự thật đây là ngài nói với năm anh em ông Kiều Trần Như, không? Tức là lúc mà ban đầu ngài ở nơi cái Lộc Quyển đó, thì để mà thuyết pháp cho năm vị tỳ kheo mà đầu tiên này đó, thì như vậy thì ngài mới bảo như vậy lúc đó đó, không? Thì các ông đó nhân đâu mà tỏ ngộ thành thánh quả, thì lúc đó ngài Kiều Trần Na mới đứng dậy bạch Phật, con hiện nay là bậc trưởng lão ở trong đại chúng, riêng được cái tên là Giải, nhân ngộ hai chữ khách trần mà thành quả. Bạch Thế Tôn, ví như người khách đi đường rồi đến nghỉ nhờ nơi cái nhà trọ, thì hoặc là ngủ hoặc là ăn, thì cái việc ăn ngủ xong rồi liền nghĩa là thu xếp hành lý lên đường, mà chẳng có kịp mà ở yên. Nếu thật là người chủ thì tự không có đi đâu, như thế mà suy nghĩ chẳng có dừng ở thì gọi là khách, còn dừng ở gọi là chủ, lấy cái chẳng dừng ở không gọi đó là nghĩa khách. Lại như là trời mà gọi là mới trong tạnh đó, tức là trời mưa, sau trời mưa rồi trong tạnh thì mặt trời nghĩa là sáng nó mọc lên, hiện lên, thì ánh sáng nó mới soi vào trong cái kẽ hở hoặc là kẽ vách đó, mới nghĩa là phát hiện ra ở trong không có nghĩa là tướng các cái hạt bụi, thì cái chất bụi đó nó là dao động, còn hư không là lặng yên. Như thế mà suy nghĩ, cái lắng lặng gọi là hư không, còn dao động thì gọi là trần, lấy cái dao động gọi đó là cái nghĩa trần. Tức là đây là ông Kiều Trần Như đó, A Nhã Kiều Trần đó, thì mới thuật lại do ngộ hai cái nghĩa khách trần đó, không? Cho nên rồi được cái tên là Giải, Giải tức là tỏ hiểu đầu tiên đó. Thì đây ngài dẫn hai nghĩa khách trần rồi, thì rõ ràng người khách đó thì đến tạm ở rồi đi, cho nên gọi là không có dừng, còn chủ thì lúc nào cũng là ở đó thôi chứ không đi đâu hết. Đó là một nghĩa. Hai nghĩa là trần, trần là lai động, không? còn hư không á là không động. À, thì như vậy là một bên á là khách thì có đi có đến, không, còn chủ là không có đi đến đâu hết. Còn thứ hai là trần thì có lai động, à, còn hư không là không có lai động, vẫn yên. À, như đó là mình thấy ngay đó là dễ ngộ, khéo là thấy tỏ ngộ liền. Vậy thì ngay khi mình ở đây ngồi thiền mà cái gì mà nó có đến có đi thì đó là khách, còn không đến đi thì đó là chủ. Thứ hai có lăng xăng lai động thì đó là trần, còn cái thể mà lặng yên đó thì đó mới là cái thể, đây gọi là hư không. À, cái lặng yên đó mới là cái thể. À, thì vậy mình ngồi đó mình thấy rõ cái lai động, cái lăng xăng thì đó là trần, có đến có đi, có chợt có chợt không đó là khách, còn cái luôn luôn mà nó rõ biết hoài mà không đi đâu hết thì đó là chủ. Ngay đó là cái chỗ công phu của mình thôi. À,